Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 3, góc truyện audio.com, update Tư Tế Đỏ, GT. Hồng Tư Tế Thiên Sứ Chi Vương, GT. Tổng lãnh Thiên Sứ, khi nghĩ lại những sự kiện gần đây, mặt trăng Emlyn đã nhanh chóng liên tưởng nó với màn xương khói khổng lồ và đợt bùng phát bệnh dịch kia, sau đó đoán rằng đây là điều mà vị tiểu thư đối diện đang ám chỉ. Nhưng mình nghe rằng chuyện đó là sản phẩm của một ma nữ tuyệt vọng. Trong lúc cố gắng thăng cấp cơ mà. Hơn nữa, giáo hội chúa tể bão táp đã phản ứng nhanh chóng bằng cách tạo ra một cơn lốc để thổi bay mọi thứ. Hà cớ gì lại bảo rằng chính ngài kẻ khờ mới là người cứu vớt Bách Lần. Emlyn, người có cả một chủng tộc đứng sau lưng mình, có khả năng nắm bắt thông tin khá nhanh nhạy. Nhưng khi cân đo đong đếm chuyện này, anh ta khó mà không ngạc nhiên và bối rối. Mặc dù bản thân luôn kiêu ngạo và không muốn dành thời gian cho các hoạt động xã giao, anh ta vẫn cảm thấy sợ hãi theo bản năng khi đối mặt với một tồn tại bí ẩn được xưng là thần. Do đó, Emlyn quyết định lắng nghe một lúc không dám mở miệng hỏi bừa. Dù đang lênh đênh trên biển, nhưng người treo ngược Auser cũng nhận được tin tức về sự kiện xương khói khổng lồ ở Bách Lần. Anh ta cực kỳ quan tâm đến những bí mật và sự thật đằng sau nó vì chắc mẩm rằng đó là một cuộc giao tranh giữa các vị thần linh. Dù gì đi nữa chuyện ấy đã thu hút sự chú ý của ngài kẻ khờ, mà. Lát mình sẽ hỏi thăm một ít từ tiểu thư chính nghĩa trong lúc trao đổi thông tin. Song, có lẽ cô ta cũng không quá rõ chi tiết vì sự hạn chế của địa vị bản thân. Khà khà, cô nàng này rất tò mò, nếu đã mở đầu bằng một lời chào như thế, chắc chắn cô ta đang. Cố gắng ướm lời để nhận được đáp án từ ngài kẻ khờ, mong là sẽ thành công. Mình cũng hy vọng được ngồi bên cạnh lắng nghe. Với suy nghĩ này, Auser quay đầu nhìn sang mặt trời, nhìn thấy cách cậu ngồi điềm tĩnh, không nôn nóng, không vội vàng, người treo ngược biết rằng tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân đã thoát khỏi số phận vướng vào vòng lặp tuần hoàn. Tương tự, giải đọc được từ biểu hiện của mặt trời nhỏ chính nghĩa Audrey cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết lần hành động vừa rồi của họ đã thành công. Về phần chi tiết của chuyện đó, cô sẽ tìm hiểu cặn kẽ vào lúc sau. Sau khi làm một lễ với ngài kẻ khờ, cô lại cảm ơn thế giới vì lời cảnh báo của hắn. Một thành viên trông không hề giống người tốt trong hội tarot này. Ngài thế giới, nếu không nhờ lời nhắc nhở trước đó của anh, có lẽ hàng trăm ngàn người sẽ thiệt mạng tại Bách Lần trong đợt xương khói khổng lồ này. Trên thực tế tôi làm thế cũng chỉ để cứu chính mình. Lên điều khiển thế giới cười cợt bằng một giọng khan khan. Hắn nói điều đó một cách chân thành, không hề có bất cứ yếu tố diễn kịch nào trong câu đáp. Vì nếu không nhắc nhở tiểu thư chính nghĩa từ trước và nhờ cô cảnh báo chuyện đó với giáo hội nữ thần đêm tối, nhân vật đầy quyền năng đã xóa sổ ngài A kia sẽ không thể đến kịp lúc trong khi hắn khó mà đủ sức chèo chống được lâu. Nếu ngài A xé xác rồi ăn mình, có lẽ mình sẽ không thể hồi sinh được nữa. Glenn thầm cảm thấy khá may mắn, hành động ăn của ngài A là đúng chính xác với nghĩa đen của tự ăn. Ngay sau đó, trong lốt kẻ khờ, hắn ngả người vào ghế rồi mỉm cười đáp lại. Tất cả những gì ta làm chỉ là giúp đỡ một việc vặt vãnh, không đâu ạ, đúng thật là vị bề tôi của ngài đã cứu vớt Bách Lần mà. Sự đóng góp của ngài ấy mang giá trị lớn lao nhất trong số tất cả mọi người. Audrey ca ngợi từ tận đáy lòng, lời cảnh báo của ngài đã giúp cho nữ thần và giáo hội nữ thần đêm tối chuẩn bị đầy đủ kịp thời quét sạch ma nữ tuyệt vọng, ngăn cản ma nữ nguyên sơ thức tỉnh. Điều này còn góp phần vào sự thành công trong việc kiểm soát được mức độ ô nhiễm của màn xương khói khổng lồ kia. Hơn nữa, ngài ấy thậm chí còn phá hủy nghi thức của hội cực quang, một lần nữa phá vỡ ý định hàng lâm của chúa sáng thế chân thực ngăn cản vị đó biệt lập khỏi thế giới hiện thực. Vì đã cung cấp phần thông tin quan trọng kia, Audrey đã được bá tước Hô và bá tước phu nhân nhất trí tán thưởng. Họ cũng không hề che giấu kết quả điều tra và một số chi tiết thu thập được với cô. Tất nhiên, với tư cách là bậc cha mẹ, cả hai mong muốn con gái mình không nên dính líu quá nhiều đến tổ chức bí ẩn kia. Thay vào đó, cô chỉ cần hoạt động vòng ngoài, thu thập một số thông tin, sau đó duy trì sức mạnh của mình ở mức danh sách 7 trở xuống là đủ. Mà nữ nguyên sơ muốn thức tỉnh, chúa sáng thế chân thực định hàng lâm, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra ở Bách Lần vậy? Cùng lúc người treo ngược Auser và mặt trăng Emlyn đều có phản ứng giống nhau, nhưng biểu hiện lại khác nhau. Auser chỉ khẽ nhướng mày, co đồng tử rụt lại, vô thức ngồi nhích nhẹ sang một bên. Trong khi kẻ còn lại khiến người xung quanh có ảo giác như anh ta sắp nhảy dựng lên vậy. Hỡi mẫu thần, không, mặt trăng trên cao từ bao giờ mà Bách Lần lại trở nên nguy hiểm đến thế? Chỉ qua một màn xương khói khổng lồ thôi mà đã có hai vị tà thần hiện thân rồi. Liệu vị tiểu thư kia có đang nói dối không vậy? Mặc dù ai ai cũng đoán già đoán non rằng ngài kẻ khờ là một tồn tại tương đương thần linh, nhưng làm gì có chuyện ngài ấy lại gây sự với hai thực thể có cấp độ thần. Cùng một lúc chứ, chẳng lẽ thần thực sự chính là hóa thân của vị chính thần kia sao? Hay đằng sau thần còn có cả một liên minh giữa các vị thần? Liệu đây có phải là nguyên nhân thủy tổ yêu cầu mình cầu nguyện hướng tới thần không? Càng nghĩ, nhịp tim của Emlyn càng tăng nhanh, nhưng tiếc là chẳng ai có thể xác nhận rõ những điều này cho anh ta cả. Việc huyết tộc có biệt danh, ma cà rồng, không có nghĩa là họ không có nhịp tim, chỉ là nhịp đập tương đối chậm, và trái tim chính là một trong những điểm yếu chết người của huyết tộc. Quả nhiên, không hổ là một sự kiện mà ngài kẻ khờ quan tâm. Nhưng không biết thần có thể chiếm được lợi ích gì thông qua việc phá hoại mưu đồ của các tà thần nhỉ? Người treo ngược Auser thầm thở dài. Trong khi đó, ma thuật sư Phôn lại vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Cô chưa bao giờ ngờ rằng màn xương khói khổng lồ khủng khiếp kia không những đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, mà còn che giấu một sự thật còn kinh hoàng hơn đằng sau nó. Nếu không ngăn chặn sự kiện ấy kịp thời, toàn bộ Bách Lần sẽ bị tiêu diệt cả mình và Hugh cũng tiêu đời. Phôn nuốt ực một cái thật mạnh, cảm xúc của cô cũng tương tự như Audrey vậy. Qua sự việc vừa rồi, vị tiểu thư quý tộc trẻ tuổi này đã hiểu rõ một điều, cuộc sống mà cô luôn tin là yên vui và bình lặng lại giống như những đám bọt xà phòng vậy. Và khi nằm giữa cuộc, chạm trán của các vị thần, đám bọt ấy sẽ lập tức tan biến dù chỉ với một sự xáo trộn nhẹ. Hoặc có thể nói rằng, cả vương quốc nói riêng và toàn bộ xã hội nhân loại nói chung chỉ có thể tồn tại nhờ sự cân bằng giữa các vị thần, và sự cân bằng này lại cực kỳ mong manh. Mỗi khi nghĩ về điều này, Audrey lại cảm thấy vô cùng buồn bã. Glenn rất vui khi thấy có người biết đến và ghi nhớ sự đóng góp của mình. Hắn cười nói, thật không may, kết quả là hắn phải tránh khỏi Bách Lần. Bề tôi của ngài kẻ khờ, phải tạm rời khỏi Bách Lần à? Audrey đứng dậy lần nữa thành tâm cúi đầu. Xin ngài hãy chuyển lời biết ơn của tôi đến người ấy. Glenn không đáp, giữ vững hình tượng của mình chỉ bằng một hành động gật đầu duy nhất. Vào lúc này, Audrey nói thêm, tôi rất xin lỗi, vì ba đại giáo hội và quân đội đang tiến hành thanh. Lý cả Bách Lần, tôi không thể lấy các trang tiếp theo trong quyển nhật ký của Russell được. Xin ngài chờ thêm một tuần nữa. Có thể, Glenn đáp bằng một chất giọng đều đều. Nghe hai người nói chuyện, ma thuật sư, Phôn chợt giật mình. Cô vội vàng nhìn về phía vị trí cao nhất của chiếc bàn dài bằng đồng rồi nói. Thưa ngài kẻ khờ, đáng kính, tôi đã lấy được ba trang nhật ký của Russell. Không tệ, thêm thành viên đồng nghĩa với thêm con đường. Từ đó, nhiều chuyện sẽ tự động phát triển tương tự như một quả cầu tuyết vậy. Glenn nhẹ nhàng gật đầu, nói. Rất tốt, nhật ký của Russell á, mặt trăng. Emlyn lại cảm thấy mình vừa nghe được một điều gì đó cực kỳ bất ngờ. Dưới cái nhìn khó hiểu của anh ta, Phôn mô phỏng ba trang nhật ký thành thực thể rồi truyền chúng cho ngài kẻ khờ, đến tận thời điểm này, Glenn mới. Nhớ ra rằng mình đã quên mất một tên ma cà rồng nào đó rồi. Nở một nụ cười nhẹ, hắn giới thiệu. Đây là thành viên mới của chúng ta, ngài, mặt trăng, buổi tụ hội này được gọi là hội Tarot. Theo thứ tự, họ gồm, ngài, mặt trăng, ư, mình cứ thường người chọn lá bài, mặt trăng. Sẽ là một quý cô mới phải, chính nghĩa Audrey lịch sự chào hỏi ngoài mặt nhưng trong lòng thì bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Tương tự, Emlyn cũng đang tự hỏi liệu các thành viên như người treo ngược và chính nghĩa vẫn còn là con người hay đã trở thành sinh vật siêu phàm rồi, theo đường tắt nào, đạt đến danh sách mấy, có gia nhập tổ chức nào không, có thiện ý với huyết tộc hay không. Không quan tâm đến việc mọi người đang định vị lẫn nhau, Glenn chỉ tập trung vào những tờ nhật ký trong tay mình. Ngày 11 tháng 2, hôm nay ta đã tìm ra một bí mật của gia tộc Sauron. Ha ha ha, buồn cười chết mất, ha ha ha, hóa ra đường tắt thợ săn mà họ đang nắm giữ sẽ biến đổi giới tính ở danh sách 4. Đàn ông vẫn thế, nhưng phụ nữ sẽ biến thành đàn ông. Trách sao chẳng có ai là nữ trong hàng ngũ cường giả của gia tộc Sauron cả. Thiết huyết thị sĩ, đúng thật là một người đàn ông đích thực, ha ha ha, nếu không phải vì bí mật này quá nhạy cảm ta đã rất muốn dùng chuyện này để chế giễu Florian một trận. Có khi vị tổ tiên của gia tộc Sauron mà gã có khuôn mặt rông giống cũng là một người phụ nữ. Loại ma dược này đúng là lừa đảo mà, hy vọng đường tắt nhà thông thái sẽ không phát sinh bất cứ biến hóa kỳ lạ nào ở những danh sách cao hơn. Ta không muốn một ngày nào đó phải đột nhiên nhận ra, hoặc là không thể tiếp tục thăng cấp được, hoặc phải chấp nhận. Chuyển giới thành phụ nữ đâu? Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Glenn khi đọc đoạn nhật ký này chính là, đại đế à, ông sẽ không trở thành phụ nữ, nhưng ông lại hành sự với một ma nữ khác, thậm chí còn không chỉ một, quả nhiên là có một đường tắt biến đổi nữ thành nam. Hơn nữa, nó lại nằm trong danh mục mà mình từng dự đoán. Đường tắt thợ săn, đại diện cho chiến tranh, sẽ thay đổi giới tính của phụ nữ ở danh sách 4. Mà thế thì lại khá kỳ lạ, đường tắt ma nữ thay đổi giới tính ở ngay danh sách 7, nữ phù thủy. Mà, dĩ nhiên ở đây cũng không có sự đối xứng nghiêm ngặt. Càng nghĩ, Glenn càng cảm thấy một sự vặn vẹo và điên cuồng nghiêm trọng. Đó chính là kết quả mà sự phi đối xứng cực độ mang tới. Chẳng lẽ cái logic cơ bản của tầng đáy thế giới này lại là hỗn loạn, biến dạng, điên rồ và phi đối? Xứng, hắn đang cố gắng cật lực để mình không phải nhíu mày. Ngày 12 tháng 2, không được rồi, vừa thấy Florian là ta lại buồn cười. Ha 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 ha, ngày 15 tháng 2, đại bác cải tiến do ta tự thiết kế và giám sát chế tạo đã được hoàn thành. Hiệu quả kém hơn mong đợi một chút nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Nhờ thứ này, nếu sản xuất hàng loạt ra ta sẽ cho cả thế giới chiêm ngưỡng thế nào là kiến thức chiến thuật tiên tiến thực sự. Để ăn mừng, ta đã tổ chức một bữa tiệc để mời cái bọn đã từng xem thường ta đến. Bọn bây chờ đi, sắp có dịp bị vả mặt rồi đấy. Đại đế đúng là kiểu có thù tất báo mà. Vừa thở dài, Glenn vừa lật sang trang nhật ký thứ hai. Ngày 5 tháng 5, tổ, chức, chớ, khỏi, tên, ra kia lại triệu tập thành viên một lần nữa. Ta luôn bị ấn tượng bởi cách mà họ tập hợp các thành viên. Đấy chính là kỳ tích không, kỳ tích của thần mới đúng. Sau những lần quan sát trước đó ta đã nêu ra một số vấn đề ở tụ hội này. Ví dụ tất cả những cái tên của danh sách không trên phiến đá khinh nhờn đều đầy đủ địa vị cấp độ. Chỉ mỗi cái tên, Hồng Tư Tế, là đặc biệt nghe không đủ quyền lực cho lắm. Quý ông bên cạnh nói với ta rằng, Hồng, là màu đỏ của chiến tranh, còn Tư Tế, có thể được hiểu là người tế tự, bản chất cốt lõi của sức mạnh. Nhưng cũng có người phản đối ông ấy, cho rằng Tư Tế, trong Hồng Tư Tế, đại diện cho vị trí tư tế của vị chúa sáng thế nguyên sơ kia. Ta tin cách giải thích đầu tiên hơn, thế nên lập tức hạ giọng hỏi tên của quý ông nọ. Ta không rõ thân phận của mỗi thành viên ở trong đây. Nói một cách cực đoan thì ta chỉ biết một phần thôi. Quý ông ấy trả lời ta với một nụ cười mỉm trên môi, rằng tên mình là Hermes. Hermes, Hermes, cha đẻ của tiếng Hermes cổ, Hermes, người sáng tạo ra thuyết thần bí học của nhân loại. Tế tự thờ cúng. Cách chương,